Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Manual for the Ambitious Man của Henry Chen là một cuốn sách phát triển bản thân, tập trung vào cách một người đàn ông tham vọng có thể xây dựng sự tự nhận thức, quản lý cảm xúc và theo đuổi thành công mà không đánh mất bản thân. Cuốn sách không đi theo lối khuyên răn chung chung, mà trình bày như một hệ thống thực hành, được hình thành từ trải nghiệm cá nhân, những lần thất bại và sự dẫn dắt của các cố vấn. Điểm nổi bật của tác phẩm là cách nó kết hợp tư duy hiện đại về hiệu quả cá nhân với một số gợi ý từ trí tuệ phương Đông, đặc biệt là tinh thần của kinh dịch về việc hiểu sự thay đổi. Vì vậy, đây không chỉ là sách về thành tích, mà còn là sách về cách ứng xử đúng với áp lực, cảm xúc và tham vọng trong một thế giới nhiều nhiễu động. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây dựng một hệ thống tự nhận thức thay vì chỉ dựa vào động lực nhất thời. Trọng tâm đầu tiên của cuốn sách là tự nhận thức, vì tác giả xem đây là nền móng trước khi bàn đến thành công hay kỷ luật. Ý tưởng này khá thực tế, vì nhiều người có tham vọng thường tập trung vào hành động bên ngoài như làm việc nhiều hơn, chạy nhanh hơn, hoặc đặt mục tiêu lớn hơn, nhưng lại ít hiểu rõ mình đang thực sự vận hành ra sao. Cuốn sách tiếp cận vấn đề theo hướng hệ thống, nghĩa là người đọc được khuyến khích quan sát thói quen, phản ứng, điểm yếu và các mẫu hành vi lặp lại của chính mình. Cách nhìn này quan trọng vì nếu không hiểu bản thân, một người rất dễ xây dựng thành công trên nền tảng thiếu ổn định. Khi đó, thành tích có thể đến nhưng khó bền, vì quyết định dễ bị cảm xúc, môi trường hoặc áp lực chi phối. Giá trị của phần này nằm ở chỗ nó chuyển trọng tâm từ cố gắng mơ hồ sang nhận diện rõ ràng, từ đó tạo cơ sở cho những lựa chọn nhất quán hơn trong công việc, quan hệ và đời sống cá nhân. Thứ hai, quản lý cảm xúc như một kỹ năng vận hành, không phải một lời khuyên đạo đức. Một chủ đề lớn khác của sách là quản lý cảm xúc, nhưng tác giả không trình bày nó như lời nhắc phải bình tĩnh hay tích cực theo kiểu khẩu hiệu. Thay vào đó, cảm xúc được xem như một phần của hệ thống ra quyết định, có thể gây nhiễu nếu không được hiểu và điều tiết đúng. Đây là điểm rất phù hợp với độc giả nam tham vọng, vì áp lực thành tích thường làm cảm xúc bị dồn nén rồi bộc phát sai lúc hoặc biến thành trạng thái căng thẳng kéo dài. Cuốn sách gợi ý rằng thay vì chống lại cảm xúc, người đọc cần học cách nhận diện chúng sớm, hiểu nguyên nhân và phản ứng có chủ đích hơn. Cách tiếp cận này có giá trị vì nó giúp giảm các hành vi bốc đồng, tránh kiệt sức và giữ được độ ổn định trong môi trường cạnh tranh. Khi cảm xúc không còn là lực kéo vô hình, con người có thể sử dụng năng lượng tinh thần hiệu quả hơn. Vì thế, phần này không chỉ nói về chữa lành mà nói về năng lực điều hành bản thân một cách thực dụng. Thứ ba, thành công bền vững được đặt đối lập với hai cực đoan, cải kiệt sức hoặc buông trôi. Cuốn sách đặc biệt đáng chú ý ở cách nó phê bình hai con đường thường thấy trong đời sống hiện đại. Một bên là kiểu lao vào làm việc đến mức kiệt sức, xem nỗ lực liên tục như tiêu chuẩn duy nhất của giá trị bản thân. Bên còn lại là xu hướng buông lỏng tham vọng để mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức thiếu định hướng và mất dần động lực. Tác giả không chọn một cực nào mà đề xuất một cách đi giữa, tức là biết khi nào nên tiến, khi nào nên dừng và khi nào nên giữ nhịp. Điều này làm cho cuốn sách khác với nhiều sách thành công chỉ nhấn mạnh tốc độ hoặc tinh thần chiến đấu. Ở đây, thành công được hiểu như khả năng điều chỉnh chiến lược theo hoàn cảnh. Cách nhìn đó thực tế hơn vì đời sống và sự nghiệp không vận hành tuyến tính. Có lúc cần dồn lực, có lúc cần lùi lại để bảo toàn nguồn lực và đọc đúng tín hiệu môi trường. Nhờ vậy, cuốn sách hướng đến hiệu quả dài hạn thay vì những chiến thắng ngắn hạn nhưng tốn kém. Thứ tư, tư duy kinh dịch được dùng để đọc sự thay đổi và chọn thời điểm hành động. Một điểm độc đáo của sách là nó đưa tinh thần kinh dịch vào khung tư duy về phát triển bản thân. Ở đây, kinh dịch không được dùng như một yếu tố huyền bí, mà như một cách nhấn mạnh rằng cuộc sống luôn biến đổi và người khôn ngoan là người hiểu nhịp thay đổi đó. Điều quan trọng không chỉ là làm gì mà là làm khi nào. Cách đặt vấn đề này rất hữu ích cho người đọc đang cố gắng thăng tiến trong công việc hay kinh doanh, vì nhiều sai lầm không đến từ năng lực yếu mà từ thời điểm không phù hợp. Khi áp dụng tư duy này, người đọc được nhắc rằng tiến lên không phải lúc nào cũng đúng và lùi lại không phải lúc nào cũng là thất bại. Sự khác biệt nằm ở khả năng quan sát bối cảnh và lựa chọn hành động phù hợp với hoàn cảnh. Đây là một đóng góp đáng giá của cuốn sách vì nó mở rộng khái niệm thành công từ chỗ chỉ chăm chăm vào ý chí cá nhân sang chỗ hiểu sự vận động của môi trường, quan hệ và chu kỳ phát triển. Cuối cùng, sách dành cho người muốn kết hợp tham vọng cá nhân với chiều sâu nội tâm và ảnh hưởng xã hội về mặt đối tượng. Cuốn sách hướng rõ đến những người đàn ông có tham vọng, nhưng không muốn đánh đổi toàn bộ sự cân bằng nội tâm để lấy thành tích. Điều này làm cho nó phù hợp với những ai đang ở giai đoạn xây dựng sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc vị thế cá nhân, nhưng đồng thời thấy mình bị kéo căng bởi stress, mâu thuẫn cảm xúc hoặc cảm giác mất phương hướng. Tác phẩm không chỉ nói về việc làm nhiều hơn, mà còn nhấn mạnh cách sống có cấu trúc hơn, hiểu mình hơn và tạo ra tác động tích cực hơn với người khác. Một điểm đáng chú ý là sách được trình bày như những hệ thống thực hành và các hoạt động đời thường, nên nó thiên về ứng dụng hơn là lý thuyết. Chính điều đó giúp cuốn sách khác với nhiều đầu sách phát triển bản thân chỉ dừng ở việc truyền cảm hứng. Người đọc có thể nhìn thấy một khung tư duy mang tính cá nhân nhưng vẫn có khả năng áp dụng rộng. Vì vậy, giá trị của sách nằm ở chỗ nó phục vụ cả sự tiến bộ nghề nghiệp lẫn việc hình thành một bản sắc ổn định và có trách nhiệm. Kết luận, The Manual for the Ambitious Man phù hợp nhất với những độc giả nam đang khao khát phát triển sự nghiệp, nhưng đồng thời nhận ra rằng chỉ tham vọng thôi thì chưa đủ để tạo ra một cuộc đời vững vàng. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người đang chịu áp lực thành tích, thường xuyên căng thẳng hoặc cảm thấy mình bị cuốn đi giữa quá nhiều kỳ vọng. Giá trị thực tế của nó nằm ở chỗ kết hợp giữa tự nhận thức, quản lý cảm xúc và chiến lược hành động, thay vì chỉ tập trung vào mẹo thành công ngắn hạn. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm này nổi bật vì giọng điệu trực diện, khuôn khổ hệ thống rõ ràng và cách lồng ghép trí tuệ phương Đông vào tư duy hiện đại một cách khá tự nhiên. Nó không cổ vũ kiểu làm việc cực đoan, cũng không khuyên buông bỏ tham vọng, mà nhấn mạnh sự tỉnh táo khi tiến lùi và điều chỉnh. Vì thế, đây là một cuốn sách đáng đọc nếu bạn muốn xây dựng thành công theo hướng bền vững, có chiều sâu và ít đánh đổi hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Henry Chen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!